con thật bình an, ấm áp chuông chùa con thầm niệm Phật Nam Mô.
Con thành tâm dâng bài ca lên Phật, đức đại từ xoa dịu nỗi khổ đau. Trương đại sen con tri ân Ngài đã ban cho đời lòng đại từ đại.
Hữu là hữu với ai, vô là vô với ai. Nếu mà người sân si phiền muộn tức tối cả ngày thì địa ngục đối với người đó có. Còn bây giờ đối với mình hiểu ra cuộc đời như gió thoảng mây bay, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, cho nên mình không có dính ra thì mình là gì? Ví dụ, cho nên đối với mình địa ngục là vô. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như nếu như ai mà phạm pháp thì người đó biết địa ngục cái tù ra sao không? Còn nếu mình không bao giờ phạm pháp, mình có biết tù ra gì không? Không biết. Vậy thì Phật học định nghĩa chữ địa ngục là gì? Định địa ngục có nhiều nghĩa nha, nhưng mà trong đó có một nghĩa là hữu vô. Hữu là hữu với người có khổ đau, không có phiền não. Còn vô là vô với những người không có khổ đau. Cũng giống như mình là Phật tử, mình nguyện là mình giữ cái giới không cờ bạc, bởi vì mình biết là cờ bạc không có tội nhưng có lỗi. Lỗi trước hết là lỗi với chính mình, làm công xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, mà không dám xài cho người nhà, không dám xài cho bản thân, không dám làm thiện tích phước, không dám gửi gì người thân mà đem vô kia đưa hết. Lỗi với chính mình. Rồi kế đó là lỗi với gia đình của mình, là mình thiếu cái bổn phận trách nhiệm chăm sóc cho gia đình. Rồi khi mình mua ít, rồi mình mượn tiền để chơi, để lấy lại vốn, ai ngờ đâu càng chơi càng thua, càng ngày càng nhiều. Rồi cuối cùng bắt đầu sanh ra trộm cắp, nói dóc, nói láo, rồi thậm chí cướp của giết người, cho nên tội nó sao? Mới đầu mới có lỗi thôi. Lỗi là nhẹ, nhưng mà từ từ sanh ra tội. Hiểu như vậy. Cho nên đối với người mà bỏ được cái đó, từ đó về sau không có tới đó nữa, thì địa ngục liền thôi. Rồi cái người mà không có chơi cái đó, có biểu họ diễn tả cảnh ở trong đó họ không biết. Cho nên có nhiều khi mình nói chờ tôi nói với anh, tôi mệt quá anh không biết gì hết. Tại vì đối với anh đó là vô. Địa ngục định nghĩa nhiều lắm: khả hiểm, khổ cụ, hữu vô, vừa dày vừa đen, đó là địa ngục. Thì trở lại, mỗi con người chúng ta ai cũng có 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cái đó gọi là 6 căn. Bây giờ mình người lành, người thiện, người tốt, người hay, người giỏi, bất cứ dạng gì ở trên thế gian này, người nào cũng có 6 căn. Thỉnh thoảng có 1-2 người khuyết căn, nhưng mà căn bản con người mình có 6 căn. Và khi có 6 căn thì nó phải có 6 cái đối tượng của căn. Ví dụ như là mắt thì có hình sắc để nhìn, tai thì có tiếng để nghe, mũi thì có hương để ngửi, lưỡi thì có vị để nếm, thân thì có cái vật để mình xúc chạm, ý thì mình có những cái tư tưởng ở bên trong. Pháp này là cái đối tượng của cái tâm lý của mình, những cái suy tưởng, những cái tưởng tượng, những kỷ niệm, những hoài niệm của mình. Vậy thì 6 căn là sắc, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và 6 cái đối tượng của nó gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mà căn đối với cảnh, rồi bắt đầu ý thức sanh ra phân biệt. Ví dụ bây giờ con mắt nhìn cái này, nếu mà không có cái ý thức á, không có cái ý thức á, thì mình không có nói được cái này là hoa hồng, hoa hồng này màu vàng.
Cái ý thức nó giúp cho cái căn và cái cảnh nói lên đúng cái tên của nó. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. 6 căn, 6 cảnh, 6 thức mà quý vị thường nghe nói là 6 trần. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa không dùng chữ trần, bởi vì theo chư tổ dạy, hễ cái gì chúng ta nhìn thấy, buông bỏ biết nó như vậy, không dính mắc, không có chấp trước gì hết, thì nó chỉ là cảnh. Còn khi
bàn tấn túi nó, mình mê say nó, thì nó gọi là trần. Ví dụ như một anh có quà, nói ví dụ bây giờ chiều hôm nay ngồi đây 500 người, thì có quà cũng thấy có những người trẻ, người già, người trung niên, nam nữ, coi như nam phụ lão ấu có đủ, thì quý vị là cảnh thôi. Tự nhiên nó xuống con cô đó, mình để ý cô đó, mình thấy cô đó ta có duyên quá, đẹp quá, thì cô đó liền thành trần. Cái gì mà chúng ta bám dính trần, còn nhìn không dính gì hết gọi là cảnh. Thì con người mình mỗi ngày có dụng sáu căn không? Có. Rồi xung quanh mình có sáu cảnh không? Có. Rồi mình có tiếp với nó, rồi mình nói cho, nói mình định tên nó không? Có. Cho nên đức chủ đề có 18 thanh, tông chuỗi quý vị đeo có 18 hộp. Cái tông chuỗi đeo có 18 hộp là tượng trưng cho 18 giới đó. 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. 6 lần 3 là 18. Mà chính 18 cảnh giới này nó làm cho những cái tâm ý của chúng ta, những cái cảm xúc của chúng ta nó bộc lộ qua cái hình ảnh chúng ta gọi là thất tình. Thất tình là gì? Thất tình là hỷ nộ, là hai rồi nè. Hai là bốn. Ái là năm. Ố là sáu. Dục là bảy. Bây giờ bắt vào ví dụ, con mắt này nhìn này, thì cái ý thức nó nói, cái ý của mắt nó nói liền hoàn toàn đẹp, mắt và đẹp thương ở Canada. Thì khi mà mình nó nói cho mình xong rồi, bây giờ cái mình nói trời, phải ai mà tặng cái này mình vui lắm. Thì lúc đó có một vị nào đó đem tới tặng cho có quà cái bình hoa này, thì có quà vui quá. Thì mà vui trong lòng thấy nó đã vui rồi, mà người ta cho mình được vui, thì có quà có bộc lộ cái niềm vui đó không? Đó. Thật ra sáu cái tâm lý này nó biểu lộ cho người ta biết mình đang vui, đang ghét, đang thích, đang như thế nào, nó biểu lộ quá. Mà đưa cái chữ thất tình đó, nghĩa là phải, chứ không phải thất tình theo thế gian các cô các chàng gọi là thất tình là bị mất đi một tình cảm. Hai cái chữ thất nó khác, một cái thất là mất viết khác, một cái thất nghĩa là bảy viết khác. Trong tiếng Hán Việt của mình là đồng âm rất nhiều, nhưng mà dị chữ và dị nghĩa thì nhiều lắm. Chẳng hạn như chữ thất là một, thất là mất. Tiếng Việt mình thở thớ là thất, thì ta nhìn vô ta nghĩ rằng thất này là bảy là thất, ta không hiểu, nhưng mà phải đọc càng sâu mới hiểu này là thất này là bảy hay thất này là thất. Nhưng mà tiếng Hán là viết là rất rõ ràng. Cũng giống như chữ tử, tử nghĩa là con, tử nghĩa là chết, mà tử cũng có nghĩa là màu tím. Thành thử cái chữ tử đó mình không biết, tiếng Hán viết rõ ra ba chữ, còn mình nói ra tiếng âm Hán của mình thì chịu. Thì trở lại, chữ thất tình nghĩa là những cái tâm trạng, bảy cái thứ tình cảm nó biểu lộ ra bên ngoài. Ví dụ như mình vui, tỏ lộ ra vui gọi là hỷ. Nhưng mà hỷ, hỷ rồi thì phải có nộ, hỷ nộ mà. Cho nên cái người mà không có quân bình hỷ nộ thì ta nói sao? Người này vui giận bất thường. Hay là nói là tiếng Hán, người này hỷ nộ bất thường, vui buồn bất thường quá. Rồi cái đó là một cặp. Rồi cái cặp thứ hai là gì? Ai là? Chữ ai là gì? Chữ ai là buồn, chữ lạc là vui. Vậy thì hỷ với lạc ở trong cái thất tình này nó khác nhau sao? Chữ hỷ là biểu lộ bên ngoài, mừng, cười, bắt tay. Còn chữ lạc á, là nó thuộc về cái vật chất. Ví dụ như, đó là ví dụ, mình là cầm cái chung trà lên mình uống. Mình uống mà mình nếm được cái ngon của cái trà mình thích á, thì cái này là cái chữ lạc này là cái vui của thể xác. Còn khi mà mình gặp một cái người nào mình thương, mình thích, mình biểu lộ ra cái mừng, vậy thì chữ hỷ và chữ lạc nó hai cái trạng. Cái lạc là cái khi nào mà mình, tiếng Anh nó kêu là cái pleasure của cái thân xác mình, về cái mặt thể xác mình biểu lộ cái lạc. Chẳng hạn như hai người mà ngồi uống rượu với nhau, cùng ly xong cái uống cái hít hà, đó là lạc đó. Mà thường thế gian thôi, người ta kêu là gì? Hưởng lạc. Tức là cái vui của thể xác. Còn hỷ là ở trong lòng. Hỷ là nó biểu lộ, mà những cái này là thuộc tâm ý nhiều hơn. Ví dụ ông Hòa thích một cuốn sách, đi tìm lâu ngày không gặp, tự nhiên tình cờ đi vào cái quán sách đó, thấy cuốn đó, rồi cái biểu lộ cầm cuốn sách lên, rồi cười, rồi vui, rồi mở ra xem. Cái quý vị nhìn chú vậy thấy, trời ơi sao làm gì mà mình dữ vậy. Mà không nè, còn khi mà mình ăn mà mình ngon, cái người mà ngon đó, ta biểu lộ liền nè, nhai có tiếng, ngồi lắc lư luôn, vui. Vậy thì hỷ nộ, chữ nộ là giận, ái là yêu, ái là yêu. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ ái này là yêu thì không có nghĩa là chỉ nam với nữ mới yêu. Tất cả mọi tình thương trong cuộc sống đều là ái đó. Tại sao? Bởi vì mình có đối tượng để yêu. Ví dụ như mẹ thương con, như vậy là con là đối tượng của ái của người mẹ. Người ta mà cái chữ ái là bắt buộc là mình là người thương, người này là người được thương. Còn mà mình thương mà người không hiểu người ta mà làm người ta khổ thì ta gọi là tôi bị thương. Ái là thương, mà thương là có đối tượng, mà có đối tượng nghĩa là có dính mắt. Khác với từ bi của nhà Phật, từ bi của nhà Phật là bình đẳng. Ví dụ như bây giờ á, mình là múc thức ăn cho đại chúng, mình múc đều hết trơn vậy đó, tự nhiên mình đang bước lên, ố ăn bạn tôi thêm chúng trẻ đỏ. Mà thử ra trong khi mình múc rồi tự nhiên hết trơn đó, mình đẳng đó. Nhưng mà đặc biệt là gặp cái người mình thân thích là nhất định, còn không là mình phải bớt nè, không bớt là mình phải thêm nè, còn không nữa là mình phải làm cho nó đẹp nữa. Tức là biểu lộ một chút gì đó cho người kia biết là tôi đặc biệt với anh. Cái đó là ái. Mà khi cái ái này mà nó không đúng như ý mình nữa thì bắt đầu sanh cái gì? Nộ. Hay là nữa là ái vừa xong tức lên rồi thì liền có ố. Ố là ghét. Thì cái người nào mà người ta nhìn thấy ghét quá, người đó khả ố. Còn người nào nhìn dễ thương khả ái, phải không? Như vậy thì thưa đại chúng, bảy thứ tình này tu vẫn có, người tu vẫn có, người thường vẫn có, Phật vẫn có. Tất cả thể là con người là nhất định phải có bảy cái thứ tình này: hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Hỷ là mừng, nộ là giận, ai là buồn, lạc là vui, ái là yêu thương, ố là ghét, dục là muốn. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, không người nào mà không biểu lộ bảy cái cảm xúc này mỗi ngày trong cuộc sống. Có cái điều là cái cảm xúc này nó lành mạnh hay là nó không lành mạnh, hay là chúng ta biết nó có khi chúng ta không biết. Ví dụ như có những bác, những vị Phật tử nghe Pháp Hòa rất lâu nhưng chưa có gặp. Khi mà tới gặp thì quý vị còn không. Cũng giống như một Phật tử mà lâu ngày không gặp, mình gặp cái mình mừng mắt mình chỉ, rồi mình lỡ mình vỗ vai, mình lỡ mình bắt tay, mình mừng. Đó, cái đó là biểu lộ một trong thích tình rồi, mừng. Đã rồi thì hoặc là trời ơi, gặp thầy tôi mừng quá, tôi chào ông nói ngay chỗ khác luôn. Rồi, nghe cái mừng đó lộ đi. Hồi nãy cái phương quá, sao giờ ghét ghê vậy. Cho nên mỗi ngày mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là sáu cái động cơ để tiếp xúc sáu cảnh, rồi sanh sáu thức, rồi biểu lộ mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn ở trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng ta có chữ dục. Dục là gì? Dục là muốn. Mà muốn thì nó có lục dục, sáu thứ dục, sáu thứ ham muốn. Mà sáu cái ham muốn này là sáu cái ham muốn thô. Mà người nào mà không có chỉnh, không có nhận ra thì để cho nó lâu. Có vào chỉ muốn thưa là Phật nói cho chúng ta biết, không có nghĩa là biểu chúng ta bỏ. Cái quan trọng của sự tu hành là không cắt bỏ cái gì hết. Cái quan trọng là chúng ta biết chuyện. Cũng giống như Pháp Hòa thường dạy các em nhỏ, cái cách tu của nhà Phật là chuyển hóa một con người từ xấu trở nên tốt, chứ không phải ai hư dở rồi lại chặt bỏ đốn bức. Phật giáo không có. Bây giờ không còn ví dụ như không lẽ bây giờ mình tu xong rồi đó, con mắt của tôi nhìn sắc, nhìn cái cô tức quá, bây giờ tôi tức quá tôi bóp mắt tôi bỏ. Rồi thử tin mà bây giờ nếu mà mình bóp mắt nhưng mà mình chưa bỏ, mình mới nhìn cái hình sắc khô hiển thôi, nhưng mà có khi mình nhìn trong lòng ai biết. Giống như có một thầy đi đò rồi cái lên trên đò ai ta cũng ngồi bình thường, có mình thầy thì cái ngó cô lái đò à. Một lát sau lên tới bờ rồi cô lái đò nói dạ mỗi người cho em xin một đồng riêng, ông thầy cho em xin hai đồng. Ông thầy nói ủa đáng lý là tôi mà cô free chứ cô lấy đồng mà giờ cô lấy hai, nói dạ một đồng qua đò một đồng thầy nhìn em. Rồi lần khi lễ khi chuyện xong thầy trở về thầy cũng đi đúng chiếc đò đó, cũng đúng cái cô đó, nhưng mà thầy không nhìn thẳng mà thầy nhìn dưới nước. Một lát cổ chạc thầy ba đồng. Thầy cũng nói thầy nói tôi đâu có nhìn cô, nói dạ không thầy không nhìn em trực tiếp, nhưng mà nhìn thầy nhìn em gián tiếp qua dòng nước. Một lần khác thầy cũng qua đò tiếp, nhưng kỳ này thầy nhắm mắt lại, thầy không thèm nhìn cô luôn. Cổ chạc thầy năm đồng. Cổ mới nói tôi đâu có nhìn cô trực tiếp, tôi đâu có nhìn cô qua nước. Dạ em biết điều đó, nhưng em chắc chắn một điều, thầy nhìn em qua tâm. Thầy đang nhắm mắt là thầy tưởng tượng về em. Thì quý vị thấy không? Cho nên nếu như thế gian này, nếu chúng ta nghĩ rằng con mắt này nó làm cho mình sanh khởi phiền não, thương yêu, mất mắt bỏ, nhưng mà tâm chưa chuyển cũng phải thôi. Có phải không? Rồi bây giờ ví dụ như mình đi tu, mình thấy cạo đầu để làm gì? Nó cạo đầu để bớt tiền mua shampoo. Nhưng mà cạo đầu để mình trừ đi phiền não. Nhưng thưa ở đời, cạo cái đầu thì dễ, cạo cái tâm mới khó. Cái đầu mình cạo mấy hồi, năm phút là xong à. Nhưng mà cạo cái tâm phiền não mới khó. Cho nên chính cái đó mà Đạo Phật xác định với chúng ta rằng sự tu hành của chúng ta là chuyển hóa những cái tật, những cái phiền não, những cái tật khí đó dở ở nơi mình, chứ không phải là móc cái đó đi đâu, dùng cái đó đâu. Thế trời ơi, tôi bị thất tình đó hành. Ai mà không bị thất tình? Ngày nào mà mình không sống với mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, ngày nào mình không sống với thất tình và lục dục.
Lục dục là gì? Lục dục nó nặng hơn.
Thứ nhất là sắc dục, đó là nhìn màu sắc hình tướng thích. Sắc dục, chữ dục này là muốn thôi. Cái thứ hai là gì? Hình mạo dục, có nghĩa là nhìn cái hình người đó đoan nghiêm thích. Thứ ba là gì? Uy nghi tư thái dục, cái dáng người đó ngồi, dáng người đó ăn, dáng người đó cười, cho nên ta hay tạo dáng. Ta cũng biết mình thích dáng đẹp là một chuyện, nhưng mà duyên dáng là một chuyện nữa đó. Ví dụ như là mấy cái cô mà cung phi mỹ nữ uống nước cứ uống đi đưa tạo dáng đó. Tức chụp hình như vậy đi không, nó tạo dáng rồi. Thì quý vị thấy không? Cho nên chính người ta hiểu được cái tâm lý của mình, ta nắm được cái cảm xúc mình thích cái gì, mình muốn cái gì, thì người ta ngoài cái tướng, cái sắc, người ta còn tạo dáng. Mà chính cái dáng mà được có người thích, cho nên gọi là uy nghi tư thái. Cái thứ năm, cái thứ tư là gì? Ngôn ngữ âm thanh. Xin thưa đại chúng, mình nó thích ngoại hình đẹp, duyên dáng, rồi gì nữa, nói chuyện phải có duyên, cái người phải có chuyện có duyên, rồi âm thanh là nghe cho hay. Chẳng hạn như là ca sĩ thì mình thích nghe tiếng hát, người đối diện hàng ngày mình nói chuyện là mình thích âm thanh. Và thứ năm là gì? Tế hoạt dục. Tế hoạt tức là nhìn cái làn da trơn láng của nam nữ mà chúng ta khởi tâm tham muốn. Thứ sáu là gì? Nhân tự dục, nghĩa là thấy cái sình nam hình nữ dễ sống. Ví dụ như bây giờ mình không thấy cái người đó qua tướng, qua dáng, qua lời nói, qua làn da, nhưng mình nhìn hình mình thích. Cho nên bây giờ mới có cái chuyện gọi là tìm bạn bốn phương, gửi hình lên mạng đó. Gửi hình lên mạng rồi người ta tạo ra gì, gửi hình. Ta gửi hình xong mình nhìn mình thích, thích mới làm quen. Cho nên người ta đánh, người ta nhận ra những cái ham muốn. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây Đức Phật cũng không chỉ nói là những cái đó là xấu, nhưng mà quan trọng là chúng ta biết rằng mỗi con người chúng ta ai cũng có thất tình và lục dục. Và cái quan trọng của sự tu hành ở đây là gì? Là chúng ta nhận biết nó. Nếu nó xấu dở thì chúng ta chuẩn bị chuyển hóa nó, không cần bỏ bất kỳ đâu. Cái đó là cái tu. Một người mà người ta xấu, rồi không lẽ người xấu đó cái mình đẩy ra, người nào xấu mình đẩy ra thì riết rồi. Trong cái cộng đồng của mình, trong cái gia đình của mình, trong cái tình hội nhóm bạn bè của mình, hình như mình không có người bạn đâu. Tại vì mình thấy có ai mà không có những cái dở, mà nếu người nào dở mình cũng bỏ hết thì ai chơi với mình, mình chơi với ai? Cho nên rồi cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta, đạo Phật là chuyển hóa chứ không phải là cắt bỏ. Mà cái chuyện cắt bỏ đây nghĩa là gì? Ví dụ như trong kinh quý vị thường nghe, đó ngài Bồ Tát có tu bóc mắt cho người đó, thẻo tay cho người kia, thì cái chữ đó là gì? Đem cái đó chuyển đi, bỏ đi, đừng có sống với nó nữa. Cho nên đó, thất tình nó là một cái điều, nó là một cái tâm trạng, cảm xúc biểu lộ hàng ngày. Có những lúc mình buồn, có những lúc mình vui, có những lúc mình giận. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều hòa nó. Ngày hôm qua lên xe từ ở phía trường về đây, thì một chú Phật tử chú mới nói rằng gần đây con ngồi thiền, tâm con có tỉnh, có lặng, và con bây giờ con nhận ra được những cái tâm hành mà nó hiện khởi trong cuộc sống của con. Ngày trước các con giận là con để giận nó lôi,
bây giờ con giận mà con biết con giận cho nên con đưa cái giận nó lắng, thì Pháp Hòa mới nói như vậy là mình đã đi được một bước của sự tu hành. Thưa đại chúng, hồi nhỏ đó Pháp Hòa đọc một cái bài sám, cái bài sám nó có tên là tu là tội phúc. Thì trong đó có một câu như thế này: tránh vòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhập. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm chịu chẳng lầm chẳng sai. Càng lớn thì Pháp Hòa ngẫm hai cái câu là tránh vòng sáu dục bảy tình. Nếu mình dịch cho dễ hiểu thì thay vì nói thất tình lục dục thì mình dịch là tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhập. Cái gốc của nó là hai chữ vô minh. Ngày nào mà chúng ta không có mừng giận buồn vui thương ghét muốn, ngày nào mà chúng ta không khởi một trong sáu cái dục, bây giờ thưa đại chúng, không có lúc nào mà chúng ta không rơi trong một trong bảy cái cảm xúc. Nhưng mà cái tu của chúng ta là không để cho cái vô minh nó hoàn thành. Chính cái vô minh cho nó làm mình giận ra mặt, giận rồi nói những lời khôn, ghét rồi biểu lộ cho người ta biết mình ghét. Có nhiều người ta nói tôi á, cái tánh tôi thẳng như ruột ngựa vậy, ghét rồi tôi biểu lộ cho người đó ghét. Rồi bây giờ thưa đại chúng là nói thì nói vậy đó, nhưng mà trên đời này mấy người thích người như ruột ngựa. Mặc dù tôi nói là tôi thích mấy người thẳng tánh, nhưng mà mình thật sự khi mà người ta thẳng thắn với mình có chịu không? Không chắc đâu. Thế nào mình cũng biểu lộ chút không vui à, không? Cho nên á, ở thế gian nói thì nói vậy, nhưng mà cái sự thật của cuộc đời nó không phải như chúng ta nghĩ. Cho nên Đức Phật rất hay, Đức Phật dạy chúng ta một chữ biết. Trong kinh Viên Giác cũng nói cho chúng ta biết một chữ tri. Chữ tri nghĩa là chúng ta biết, biết lúc nào. Thí dụ như có nhiều người cha thương con, nhưng mà lúc này phải biểu lộ cho con biết là mình đang bực bội và đang giận đứa con. Để chi? Để nó biết mà nó thắng lại. Rồi có những lúc nó làm thiệt là tức, nhưng mà giả bộ như là học có giận. Vậy thì mình có giận, nhưng mình cái giận của mình lúc nào và giận với cái tâm ý gì? Ví dụ như có nhiều người ta giận, ta nói, nhưng mà nói bằng tình thương. Cho nên người ta cảm được cái lời giận đó tràn đầy tình thương mà không có nghĩa. Chẳng hạn như tổ lập tế, ta tới gặp ngài, ngài không có nói đàng hoàng, ngài lấy cây ngài liệm không, ngài lấy cây ngài đánh, vậy mà ta hiểu đạo mới chết. Còn mình bây giờ mà mới cầm cái cây giá, ta nói ông thầy không giữ mà đừng tới chồng. Tại sao? Tại vì mình cầm cái cây nhưng mà không có bằng cái lòng từ. Còn tổ lâm tế, tổ cầm cây, tổ quơ, tổ đánh cái học giả đó bằng lòng từ của ngài. Tại sao? Tại vì cái vị học giả đó đang đi hoài mà không có chỗ tự, đang hoang mang nhiều, tổ đánh một cái để cho người đã tỉnh. Cho nên cái roi của ngài lâm tế là cái roi chứa đầy lòng tình. Có nhiều khi người ta tôi thương lắm tôi mới nói đó nghe, nhưng mà cái cách nói nó khác lắm, người ta cảm nhận nó khác lắm. Nhưng mà bây giờ mình phải đứng chắn. Tôi thương lắm thì tôi mới nói, mà ta không biết người ta nhận ra thương hay không ở cái cách nhấn câu, ở cái câu, ở cái cách nói của mình mà người ta nhận. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta tu là sự chuyển hóa, tu là sự chỉnh đốn, chứ không có gì. Ai mà không có mừng, nhưng mà có những nơi mình mừng nhưng mà từ tốn. Chẳng hạn như đại chúng đang ngồi thiền im lặng, hay là bây giờ trong cái buổi nói chuyện này mọi người đã im lặng, cái tự nhiên mình bước vô mình thấy một người bạn của mình la lên, mình biểu lộ cái mừng của mình được, nhưng mà nó không đúng lúc, cho nên mình phải biết mừng, nhưng mà bất quá là quơ tay chào mừng rồi một lát nữa biểu lộ sao. Như vậy thì chúng ta không phải là những người không có thức tình. Đức Phật ngày xưa có muốn không? Có. Khi còn là một thế tử, ngài biểu lộ cái muốn bình thường của phàm phu đó. Ngài vẫn có tình yêu, ngài vẫn có gia đình. Nhưng mà khi ngài thấy cái cảnh khổ của chúng sanh rồi thì ngài có muốn không? Muốn. Bây giờ ngài muốn làm gì? Muốn tu, muốn giải thoát. Như vậy thì cái dục mà tất cả chúng ta đang có, nếu chúng ta không biết chỉnh cái dục thì chúng ta dục hướng hạ, còn nếu chúng ta biết thì chúng ta nuôi cái dục hướng thượng. Ví dụ như là hồi đó có tiền muốn đi ăn sạc, bây giờ tự nhiên có tiền nghĩ tới người nghèo, vậy thì cũng muốn, nhưng mà hồi xưa là muốn ăn sạc, bây giờ là muốn làm phước. Mình muốn, mình đưa cái muốn này đến cái chỗ hướng thượng chứ không hướng hạ. Ngài Trần Thái Tông, ngài có làm bài thơ như thế này: lưỡi hướng vị ngon, tai hướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đơn làm khách phong như đàn mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Hàng ngày chúng ta như một người lữ khách, sống lên đơn chạy theo cái gì? Lấy sáu căn chạy theo sáu cảnh, cho nên rồi cuối cuộc đời mình cũng là một người khách lên đơn. Còn bây giờ nếu chúng ta tu, chúng ta vẫn dụng sáu căn đối với sáu cảnh, nhưng mà cái ở đây chúng ta tập là gì? Nhận biết như thật và giảm thiểu đi những cái gọi là so sánh hơn chúa nhiều lắm, thôi là mình đủ hạnh phúc rồi. Có một ví dụ, hôm nay mình ăn một dĩa gỏi, gỏi hôm nay hơi chua so với cái dĩa gỏi hôm qua, là dĩa này chua hơn, nhưng mà cái gỏi hôm qua thì không còn, hiện tại là cái gỏi này. Nhưng mà nếu chúng ta ăn đưa vô miệng biết chua đủ rồi, và thậm chí khởi lên niệm thôi hơi chua đủ rồi, nhưng mà bắt đầu mình ngồi mình thấy này chua hôm qua, một người tới mình cũng nói, hai người tới mình cũng nói, phản hồi hết dĩa gỏi mà cũng còn nói, xong rồi về nhà nói tiếp. Tới bữa nay đi ăn cái tiệm nó dở ghê lắm, cái dĩa gỏi chua là xong. Tháng sau bạn mời tới ngồi ăn cũng ngay chỗ đó kêu nữa, bữa nay tao làm ăn được chứ cũng không chua là thành người cái dĩa gỏi đó nó khổ sở với mình, nghĩa là từ cái bữa đầu mà cho đến một tháng sau cái dĩa gỏi nó vẫn còn khổ với mình. Quý vị thấy cái đó không? Thành nữ ra lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa, hết một ngày rồi mà mình vẫn không nhận ra cái hiện tại của mình. Mình cứ mãi đi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Tất cả chúng ta ai cũng có mắt tai mũi miệng, rồi ai cũng phải mỗi ngày phải nhìn, phải nghe, phải thấy. Rồi quý vị thấy nội một cái so sánh thôi, chưa nói là khen chê. Rồi từ cái khen chê đó, mình đâu khen chê mà ở đây đâu, bắt đầu mình tuyên truyền. Cho nên rồi cái này cũng một dạng tinh tấn trong bát chánh đạo, nhưng mà này là thay vì chánh tinh tấn thì lại là tà tinh tấn. Cho nên có nhiều người ta hỏi tôi muốn tu đạo tu sao, cứ theo bát chánh đạo mà tu, chánh kiến mà thấy đúng. chánh tư duy là nghĩ đúng. Tại khi mình thấy đúng là mình sẽ nghĩ đúng, và nghĩ đúng thì nhất định sẽ nói đúng, gọi là chánh ngữ. Rồi tạo cái hành động đúng, gọi là chánh niệm. Rồi cuối lời kế nữa là gì? Mình đi tuyên truyền, mình đi khuyến hóa một cách siêng năng đúng, gọi là chánh tinh tấn. Nhưng mà ngược lại, hễ mà thấy sai là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp. Rồi tuyên truyền một người, hai người, tới trăm người, tới ngàn người, gọi là tà tinh tấn. Ngày xưa nó có nhiều vị hiểu lầm Phật, thấy nghe nói cái thân này tứ đại giả hợp thì lấy dao đâm chết hết, tự nhận chết hết. Nói thôi cái thân này vô thường khổ, để lâu chi mà chết. Thật Phật quở, Phật nói cái này đâu có đúng. Tôi nói cho các ông nghe, cái thân này là khổ, là giả hợp, để các ông dụng thân này cho nó đúng, trong khi nó còn tốt. Hồi nãy có bà cụ gặp ông bà, bà mới nói lúc này già cả yếu bệnh, ông bà nói rồi thôi cũng được, tới tuổi này mà còn biết mình già cả vậy là tốt rồi đó. Có nhiều người ta lẫn luôn, còn tuổi này mà biết mình già cả là tốt rồi, một gì còn một gì nữa biết không? Già cả biết mình bệnh nhiều rồi á thì phải ráng buông xả nhiều. Già mà không buông xả là một cái khổ, mà người già mà không buông xả khổ dữ lắm, tại vì cái quá khứ nhớ quá nhiều, rồi đem cái so với cái hiện tại, cho nên rồi nó làm mình khổ. Cho nên thấy thân là già không có nghĩa là bỏ. Có một chú tiểu đang tưới hoa, đang chăm nước của bình hoa, thì có một cư sĩ đi tới nói: chú, Phật dạy các pháp là giả, hoa này là giả, chú tưới chi? Biết chú tiểu trả lời sao? Dạ, tôi biết nó giả cho nên tôi mới tưới. Ai mà không biết cái hoa này nó sẽ héo, nhưng đâu có nghĩa là biết nó héo vậy là bỏ phế chăm sóc. Mình phải chăm sóc chứ, đến khi nào mà nó đủ duyên, nó héo, nó hư rồi thì thôi. Nghĩa là cái người Phật tử chúng ta, cái người sống ở trong đời là phải có cái nhận, không thể coi cái gì giả rồi cái vứt bỏ. Mà mình phải thấy rằng chính nó giả, nhưng mà phải mượn cái giả này để mà chúng ta ứng dụng. Là thân này mấy chục năm, nhưng mà rồi mình phải dụng cái thân mấy mươi năm này cho nó đúng, để rồi mai mốt nó có bỏ đi thì nó không có trở thành ra rác. Mà đối với bây giờ là xã hội bây giờ, thời đại văn minh, nhưng mà không có gì bỏ hẳn hết. Những cái chai nước á là phải đi recycle, những cái lon phải recycle, những cái giấy phải recycle. Biết rồi, trong xã hội mình người ta đều có thể recycle được, đều có thể chuyển hóa được. Phật đã dạy mình điều này lâu rồi, đâu phải là đợi bây giờ khoa học mới nói. Và Phật nói tu là sự thay chốt, tu là sự chuyển hóa. Hồi xưa con mắt của mình thấy người ta cái rồi là bắt đầu sanh ra giận, rồi buồn, rồi ố, rồi ghét đó. Hay là mình vui như thế nào cái kia, có nhiều khi vui quá cũng hớn. Quý vị có thường bị không? Ví dụ như thấy thợ bữa tôi vui quá tôi lỡ lời không, tỉnh thoảng cũng khó không? Rồi nhiều khi bực quá nói những lời lỡ phạm đó. Cho nên tại sao Phật mới nói mình thể mà cái vô minh nó làm chủ, nó không có tự biết lúc nào cần biểu lộ, lúc nào nên tạm dừng thì nguy hiểm. Ấy là khỏi lưới vô minh hướng nhập. Làm sao mình không có thức tình lục dục, nhưng mà cái vô minh mà nó chiếm chút đó là thức tình này nó đi xa, nó đi xa. Còn vô minh mà không có, tức là có cái minh nó đến thì nó không làm cho mình khổ. Mỗi ngày chúng ta vẫn phải ăn, và tôi đại chúng nội cái ăn thôi là mắt phải nhìn, miệng phải nếm, phải không, mũi phải ngửi, lưỡi phải nén lại. Rồi nhưng mà nếu mà chúng ta biết hôm nay mặn, mình biết mặn, thể mà mặn thì mình ăn ít chút, lạc thì mình thêm chút, không có gì phiền hà. Sống được như vậy rồi là chúng ta sống với cái trạng thái bình thường của đạo. Ngày hoàng nhất ăn cơm mới bổ quan, ngày ăn củ cải muối nó mạnh quá, lát sau đủ nước lạnh nó lạc. Ông quan mới nói bạch đại sư, hồi nãy đại sư ăn cơm với cả củ cải muối nó mạnh quá, rồi bây giờ á đại sư không uống nước trà cho nó ngon, đại sư là nước lạnh nó lạc nhắc, hồi nãy thì lạnh chát, bây giờ thì lạc nhắc. Hoàng nhất đại sư mới nói củ cải mặn nó cũng có cái hương vị của nó, nước lạnh lạc nó cũng có cái hương vị của nó. Nhưng mà thường thường á, có những lúc chúng ta thích uống nước lạnh không? Có, phần lớn uống nước lạnh chứ. Còn nước cà phê, nước trà là lâu lâu. Như vậy thì cái trạng thái bình thường của đời sống mình mới là cái chuẩn mực, mới là cái điều mà chúng ta cần. Còn lâu lâu nó thay đổi, nước này nước kia, tức là nó bốc lên hay là nó vui nhộn, là cái lâu lâu chứ đừng bắt nó phải được. Chẳng hạn như người tu vô chùa ở mà sợ buồn, tu mà lựa chỗ vui tu đó. Nhưng làm sao tu khác, nhớ là cái trạng thái bình thường là khác thường của mình đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi ngủ, nằm xuống và yên tĩnh để ngủ, hay là nói chuyện hoài để ngủ, nói chuyện hoài sao ngủ, hay là mở đèn hoài sao ngủ, tiếng ồn hoài sao ngủ, cái đi ngủ là sự tĩnh lặng cũng như thế. Cái chúng ta cần trở về của cuối đời, cuối ngày, đó là sự bình lặng của ta. Và đó chính là cái đạo. Cho nên nó có nhiều vị đệ tử tìm thầy học đạo, nhưng nghĩ rằng thầy này phải giỏi lắm, phải nổi tiếng, mình tới đây chắc là trong một năm mình sẽ học được nhiều thứ. Nhưng sau một năm không được gì hết, người đệ tử lên xin thầy cho con đi, tại vì con không học được gì thì không dạy con gì. Ông thầy nói thường ngày thầy mang cơm lên cho tôi có ăn không? Nó dạ có. Ăn xong thầy làm gì? Nó dọn rửa. Vậy thầy muốn tôi dạy thầy gì nữa? Cái đạo nó sờn sờn trước mắt. Cơm tới thì ăn, ăn xong thì rửa. Có phải là hàng ngày mình làm gì đó không? Đi làm về tắt máy xe, đóng cửa xe, khóa cửa xe, vậy mà bụt bội gì nữa. Lỡ quên khóa cửa xe, mất đồ trong đó mới là bất thường. Còn mà nhớ khóa cửa xe, rồi vô nhà, rồi nấu cơm ăn, rồi tắm rửa, rồi đi ngủ bình thường một ngày, đó là hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì nếu không hạnh phúc là sẽ có chuyện nó tới với mình, rồi mình phải đi ra ngoài, mình phải thức khuya, thức hơn, hay làm những việc bất thường, cái đó là khổ. Và cái đó người không thấy, không biết thì cứ nói sao lúc này, hỏi anh chị lúc này khỏe không, cuộc sống bình thường không? Bình thường chán nhất. Mà nếu chuyện gì nó xảy đến, nó chờ tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà cũng không được. Quý vị thấy, cho nên trong cuộc sống của mình, Đức Phật không có nhầm giảng cho chúng ta thấy cái khổ của đời, cái giả của thân, cái vô thường, để rồi chúng ta sống với những cái bất thường, không phải vậy. Mà Đức Phật dạy chúng ta vô thường, khổ, vô ngã, để chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường của cái dấu ấn thứ tư là vô tác vô nguyện. Vô tác vô nguyện là gì? Không khởi nguyện, không khởi một cái gì nữa hết. Đây, có nước thì uống, đói bụng thì ăn. Mà thường thường mình nóng sống như vậy. Nhiều khi mình nói, trời ơi, bụng quá, có gì cho tôi ăn không? Thế mình nói, có cơm chứ được không? Vậy thôi hả? Thôi để tôi ra ngoài. Như vậy rõ ràng, mình không sống được với cái bình thường. Mà mình lúc nào cũng cứ nói là tôi muốn bình thường. Mà mình lúc nào cũng khuấy cái bất thường. Thấy cuộc đời là vô thường, thay đổi. Ngày hôm qua trước khi bay qua đây, có bà đi ra phi trường 11 giờ, Vậy mà sáng nó còn phải tranh thủ thật sớm để chạy vô bệnh viện thăm 2-3 người bệnh. Mỗi người bệnh chỉ có 50 mấy tuổi thôi. Và bác sĩ nói là bây giờ là ung thư mà tới thời kỳ cuối. Một người thì vì buồn cuộc đời quá, thất nghiệp, thế này thế kia rồi tự vật. Rồi một người bệnh thì có vào phải tranh thủ vô thăm. Rồi vô thăm mừng lắm, gặp thầy mừng. Mà nếu mà được thầy ngồi tới thì nắm tay để an ủi, xong rồi thầy tụng cho thời kinh nữa là vui lắm. Mặc dù thời gian không có, mà có bà cố gắng có bà làm được cho ba người bệnh. Thì khi mà nói như vậy đó, thì cái anh cuối cùng trước khi bà ra về, của bà anh mới nói rằng bác sĩ nói con khoảng 6 tháng nữa thôi. Anh mới nói con không có sợ chết, nhưng mà con sợ đau. Tại vì khi mà cái bệnh nó đau nó khổ lắm. Con bà mới nói bây giờ mình bệnh, có thân thì phải biết là bệnh, biết có thân là sẽ có bệnh, không luận. Con bà nói có quà cũng bệnh, nhưng mà bệnh này nó chưa tới lúc để nó sụp xuống. Còn bây giờ anh đã đến lúc. Thôi bây giờ anh tập sống mỗi ngày cho hạnh phúc với vợ với con. Ngày nào mấy đứa nhỏ nó vô thăm, vui vẻ với nó. Những gì anh cần nói với các con, cố gắng nói với các con. Đừng lo gì nữa hết, tại vì hết chuyện để lo. Đừng sợ gì nữa hết, tại không còn gì để sợ. Mình còn sống khỏe, nhiều sợ hơn người sắp chết. Tại vì mình còn sống khỏe cho nên mình sợ bệnh, sợ già, sợ mất, sợ đủ thứ. Và cái người sắp đó rồi là không còn gì để nữa mà phải sợ. Cho nên sống đừng có, không sợ. Không sợ đây nghĩa là không phải bất cần, nhưng mà biết rõ nó để tâm mình bình thản. Người mà học Phật, chúng ta phải có cái trí tuệ để biết. Phật dạy có ba pháp ấn: đời là vô thường, là khổ, là không. Chính thấy được đời là vô thường, là khổ, là không, cho nên tâm mình vững chãi đến cái mức gọi là vô tác hay là vô nguyện. Đó là cái pháp ấn thứ tư. Vô tác là gì? Không còn gì để phải làm. Tiên Mỹ có một cái bài hát thiền vị đó, gọi là Happiness is here and now. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Cái niềm vui của mình bây giờ và ở đây, happiness is here and now. Tôi đã buông bỏ được tất cả mọi lo lắng. I have dropped my worry. Không đâu, không có chỗ để đi. Nowhere to go. Không có chuyện gì để làm là nó. Thì tôi không có lý do gì để tôi phải sống hấp tấp và vội vàng. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, happiness is here and now. Nowhere to go, tại cửa đóng hết rồi. Nothing to do, just sit there and hear, listen. Chỉ cần ngồi nghe thôi. Không cần làm gì mà cũng không cần đi đâu. Cho nên cũng không cần vội vàng. Rồi, nếu một lúc nào đó cần phải làm, thì phải làm như kiểu này. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but no need to hurry. Vẫn làm, vẫn đi, vẫn cái gì đó. Có một vị tổ khi ngày chứng đạo, ngày viết là một bài kệ như thế này: dùng thú nhất thừa, vật ố lục trần. Lục trần bất giác, bất giác, hoàn đồng chánh giác. nếu muốn đi tới cái chỗ thành Phật gọi là nhục thủ nhất thừa, nhất thừa là chỉ một con đường. Và bây giờ mình nói cho rõ là con đường thành Phật, đừng có ghét sáu trần và cố lục trần. Lục trần bất giác, nếu mình không có chạy theo nó, nếu mình đừng có ghét nó, và lục trần bất cố, đừng ghét lục trần, thì mình sẽ đồng với Phật, gọi là hoàn đồng chánh giác. Tại sao? Hoa nó đâu có xấu, nó đâu có biểu mình mê nó, nó đâu có cái gì để mà gọi làm cho mình khổ đâu, nhưng mình tự khổ với nó. Có bà nhớ hồi xưa mà lúc mà điêu truyền dân rượu cho Lữ Bố, Lữ Bố mới nói câu: tử bất túy nhân, nhân tự túy, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tại vì Lữ Bố nghe điêu truyền đẹp tự Lữ Bố tới. Cho nên anh mới nói, anh mới nói tôi là người mê hoa và ham rượu, cho nên tôi mới tới tìm truyền đấy. Tự bất túy nhân, tức là rượu không làm sai người mà người tự sai rượu. Tự bất túy nhân, nhân tự túy, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Đó, hoa này là người đẹp, người đẹp đâu có chiêu nghẹo, đâu có thiều móc ai, mà tự mình nhìn người đẹp mình thế thôi, rồi mình buồn khổ thôi. Chứ còn nếu mình tỉnh giác, thì mình tỉnh giác một câu là người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Mà nếu mà người ta bỏ rồi mà mình cố mình giữ mà không được nữa, thì lại là cái duyên để cho mình tu. Cho nên ở đời này không có cái gì mà nó bế tắc, nó tới cái đường cùng. Ăn thua là mình biết quán, không cái duyên này tắc thì cái duyên kia nó sanh. Hồi xưa nếu mà mình còn thì cái duyên mà tu hành chắc cũng khó, đi thì cũng phải xin phép, mặc dù ổng cho nhưng mà đi hoài ổng rầy, rồi đi thì phải nấu nướng, phải đủ thứ hết. Bây giờ ổng không có nữa, cái khỏe không, mà tiếng Việt gọi là khỏe ru. Nếu cái duyên này không có thì cái duyên khác nó sao? Thưa đại chúng, có rất nhiều gia đình không hề đi chùa, nhưng mà nhờ một người thân trong gia đình mất rồi bắt đầu đi chùa, thì cái người thân đó mất nằm xuống, cái duyên của cái người đó nằm xuống để muôn duyên của trong gia đình đã bắt đầu biến đạo, bắt đầu học Phật. Vậy thì trong cuộc đời này có những cái duyên nó sanh khởi. Ví dụ như ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta không xin phép cha đi dạo bốn cửa thành, để rồi thấy được một người già, một người bệnh, một người chết thì chắc là Đức Phật. Thái tử Sĩ Đạt Ta chưa tỉnh ngộ, chưa giác ngộ. Rồi cuối cùng đi tới cái cửa thành thứ tư thì gặp một vị sa môn. Thái tử nó hỏi vị đó là ai? Nói người đó là sa môn. Sa môn là gì? Nói sa môn là người đoạn hết tất cả những cái ham muốn bình thường ở đời, để sống một cuộc đời tĩnh lặng, hầu tìm ra được con đường chân thật an vui, giải khổ cho mình, cho người. Ngài nói tôi muốn làm cái ông đó. Còn trước kia ngài nhìn một cái người già, ngài hỏi Sa Đạt người đó là ai? Nó dạng người già. Nó già là sao? Nó già là khi mà cái thân thể mình nó kiệt quệ, da nhăn, mắt mờ, xương lỏng, ăn thì cũng ăn vậy mà hết miếng ngon, mà hai ba muỗng là nó no. Hỏi còn trẻ là dành dữ lắm, mà tới giờ già quá để nguyên dĩa ăn món nóng. Hiểu như vậy.
Cho nên cái tỉnh tu của nhà Phật, cái cách của chúng ta là không cần bỏ gì. Và cái quan trọng là chúng ta nhận rồi sống với nó. Cái quan trọng là cái đó. Trước khi Pháp Hòa chấm dứt, quý vị có nhớ câu chuyện của bà già Lốt An mà Pháp Hòa thường kể quý vị nghe?
mình tu không phải biến chúng ta thành một sỏi đá cây cỏ mà vô tri vô giác cho tất cả. Và cái quan trọng là chúng ta biết, thí dụ thôi, thí dụ bây giờ một thầy tu thương một cái người đó được không? Tại vì thầy vẫn là người, nhưng mà cái quan trọng là thầy nhận ra rằng cái lý tưởng cao siêu của thầy là tu để làm độ cho nhiều người. Còn bây giờ vì lòng từ bi mình thương một người thì bất quá mình độ được con người. Cho nên thầy đưa cái tình thương của thầy nâng cao lên. Nếu thắc má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôn trong khối yêu. Hồi nãy là tôi cái cô đó yêu tôi và có thể tôi cũng yêu cô đó, nhưng mà trong khi tỉnh lại trở lại tôi quán chiếu cái tình yêu này thì tôi đưa cái tình yêu nhỏ này lên cái tình yêu của đại học. Từ đó tôi phát hiện ra rằng tôi có tình yêu rất mạnh nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàn vũ chớ chẳng yêu riêng khắc má hồng. Nhưng mà nếu mình nói vậy mà cổ nhận trong bài thơ đó cổ sẽ buồn lắm, không nở. Cho nên nói đoạn thứ hai để mở đường cho cô đi. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, tức là tôi con mình tôi, cô chỉ biết con mình tôi, bây giờ cô xoay chiều đi hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khó yêu. Tu thiền là tu vậy đó. Tu thiền là mình nhìn thấy biết quán, uống nước biết mình uống nước. Mà ví dụ bây giờ cái cô đó của ta cô ôm mình, cô nói thầy how you feel. Nếu mà thầy feel sao thầy biết. Cô ôm tôi cô yêu, cô feeling sao cô biết. Cái người thứ ba sao biết. Cho nên cái bà đó bà hộ trì cho thầy một thời gian sau, bà muốn thử lòng thầy có tu tới đâu. Bà biểu một cô nữ Phật tử thiệt đẹp đó ôm thầy cái rồi hỏi thầy, thầy ơi thầy cảm thấy như sao. Thì thầy có trả lời cho cô này, cô nói là thầy có trả lời là tôi bây giờ nó giống như một cái cây khô dựa trên một vết núi lạnh, có nghĩa là tình cảm của tôi nó lạnh ngắt vậy đó. Nếu mà mình là mình lại không lại liền rồi thầy tu chính cô giỏi quá. Nhưng mà bà già này bà cao cơ hơn, bà nó mấy năm trời nuôi một cái khúc gỗ, bà ôm không biết gì hết, đuổi đi không có vui nữa. Ông thầy lang thang mấy năm sau trở về xin bà già hộ trì cho tu nữa. Bà già thấy tội nghiệp coi trong cơ hội lần nữa thì bà già nuôi tiếp. Thời gian sau bà già biểu một cô gái khác đẹp hơn nữa tới ôm lần thứ hai, nói thầy how do you feel, giờ thầy cảm thấy sao. Thì bà già nói, thì ông thầy nói tôi biết cô biết, đừng cho bà già nó biết. Vậy sao? Vì cái bà già là kẻ thứ ba. Mà kẻ thứ ba thì không phải là hai cái đối tượng thế đâu. Cho nên biết giấy lên hỏi thầy ơi, thầy tu thầy chứng chưa, hỏi thầy chứng đạo chưa. Nhưng mà nếu mà thầy chứng thầy nói được không? Không nói được. Tại sao nói được? Bởi vì cái chỗ chứng là mình phải tự biết. Đây nè, người bắt con ấy anh đi là phần, tôi mời thầy chứng nước à. Ta cầm cái ly lên chứng nước, nghĩa là thầy uống là thầy tự biết cái nước này nó lạnh, nóng, ngọt, chua như thế nào. Còn người khác sao biết đấy? Như nhân ẩm thủy, lạnh đoán tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình đi theo người ta mình hỏi mình thầy tôn chứng chưa, mà ta hỏi dạ tôn chứng rồi, chứng làm sao thầy. Rồi giải thích được không? Làm sao giải thích được cái chỗ đó? Cho nên á, làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mấy nhẹ nhẹ gió như thiêu. cho anh biết, nếu anh muốn biết, anh muốn yêu được, anh muốn biết được nỗi cô đơn là gì, anh hãy thử yêu một người mà không hề yêu anh. Cho là cái đó là chân lý để cho mình chứng đó. Rồi bây giờ nói là tôi nào giờ tôi nghe nói sầu riêng, sầu riêng là sao? Sầu riêng nó mềm mềm như dao, nó hôi hôi như dao, nói cả buổi trời mà không nói được cái muối sầu riêng. Bởi vì chỉ nói nó như thôi mà, nó mềm như cái gì, nó thơm như cái gì, nó như cái gì mà không nói được sầu riêng. Chỉ cần người đó tự lấy cái muỗng múc miếng sầu riêng để vô miệng chấm hết, là người đó tự biết sầu riêng là gì. Chứ còn không thể giải thích. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Cho nên tóm lại, thất tình hay lục dục không phải là những cái gì nó xấu mà chúng ta cần phải dục quan ném bỏ, mà cái quan trọng của người đệ tử Phật là thấy rõ trong bản chân cho người của chúng ta đều có bản năng của thất tình lục dục. Và cái cao đẹp ở cái chỗ là chúng ta biết thấy nó, nhận ra nó, để không để nó đưa mình đi thái quá thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị may cho thầy một cái áo, hỏi thầy mặc có vừa không, có chật có rộng gì không thầy, tu hành rồi còn rộng chật gì vậy. Rồi hỏi thầy mặc có cái áo mày thầy mặc đẹp tu hành mà đẹp xấu gì nữa. Nói vậy thì quá ra mình tu cái mình biết mình thành có cây, phải không? Tu hoa vậy, tu không biến mình thành cỏ cây đất đá mà biến mình thành một con người có tri giác, nhưng mà không để tri giác sai lầm, không để nó lôi mình giận. Biết tôi đang giận cho nên tôi đang ngồi tôi thở để cho con giận tôi nó xuống. Còn hỏi chị có giận không? Mắt mới thì giận, nó đâu có đáng để tôi giận, mà mắt mình trợn lên ra mắt thì trợn, nhăn thì miếng, mà cứ nói nó đâu đáng để tôi giận, tôi nhìn nó tôi vô thành nhìn nữa. Vâng vâng. Như vậy là chứng tỏ mình giận mà mình không có biết. Mình bộc lộ cái giận người ta hỏi thôi, nhưng mà ta biết hết trơn rồi, nhưng mà ta muốn chọn thêm đó. Rồi bây giờ người ta lại nói thôi chị ơi, hơi đâu mà giận nó. Tôi nè, nhìn nó tôi cũng ngập nhìn nữa. Bà bây giờ bà biết là muộn. Nói nhà Phật gọi cái đó là một loại tăng thượng duyên, nhưng mà không phải làm. Khi mình giận mà người ta nói những điều chiều cho cái giận, để cho cái giận mình nó tăng, nó là một loại tăng thượng duyên mà bất thiện, làm cho cái giận mình tăng lên. Đây bây giờ nè, mình đang giận mà ta nói thôi chị ráng giận đi, ta mình giận một chút mà ta yên nhà lại nước, ta khuyên nghịch với cái ý của mình nhưng mà lại là giúp đỡ cho mình. Cái đó là nghịch duyên, không có thuận theo cái giận mình nữa, nghịch. Nhưng mà cái nghịch đó thiện, nó làm cho con người mình lại. Cho nên á, Phật dạy mình phải cẩn thận. Tại sao Phật chứng đạo mà không thuyết pháp liền? Bởi vì Phật phải để cho các vị có nhu cầu, các vị hỏi tôi mới nói. Mà cái gì mình hỏi nói là sẽ nhớ dài. Còn khi không thì không nói thì đôi khi nhớ hết. Cho nên mình hay có cái mục thỉnh thoảng với thầy giảng, và thỉnh thoảng với thầy cho mình đặt câu hỏi. Cái mình nghi, cái mình không hiểu chính là cái mở cho mình sâu sắc nhất. Trước khi dứt lời, có quà đọc cho quý vị nghe một bài thơ của một vị cư sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, đó là ngài Bàn Long Uẩn. Quý vị có biết ông Bàn Long Uẩn không? Ông là một cư sĩ tu mà đắc đạo, cả gia đình chứ không phải riêng mình đâu. Cái bài sám mà quý vị thường tụng á, cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. Cầu con bệnh khổ khỏi bệnh, tin như thiền định họ Bàn phở xưa. Thì cái câu đó là lấy cái điển tích của gia đình ông Bàn Long Uẩn. gia đình ông tu mà làm chủ được cái sự sống chết của cả nhà. Khi mà ông Bàng Long Quận mất, bà vợ chạy ra ngoài ruộng báo cho người con biết: nói con ơi, ông già của con chết rồi. Thì cô gái, cái chú mà đang cuốc đất á, nghe vậy cái chống cây gậy, chống cây cuốc xuống, nói vậy hả má, chết luôn tại chỗ đó. Nghĩa là bà chôn tất cả nhà xong, bà từ giả mọi người trong gia đình, trong làng xóm, bà leo lên trên giường, bà ngồi, bà nhắm mắt, bà đi luôn. Cho nên đó, mình cũng mong muốn khi mình mất đi, cái sự mất nhẹ nhàng của mình giống như gia đình của ông bà ngày xưa vậy. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rầy tánh linh. Cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không chiều mến chuyện tình thế gian. Y như thiền định họ bàn họ xin. Ông có một bài kệ như thế này: đản tự vô tâm tư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi diệu. Thiết ngu bất phạ sư tử hống, khắp tợ mộc nhiên kháng họa liệu. Mộc nhiên bản thể tự vô tình, họa điểu phùng nhân diệt bất kinh. Tâm cảnh như như giá thị, chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Bây giờ mình giải được không? Đảng tự vô tâm tư vạn vật, tức là mình hãy để cho tâm của mình không có dính mắc với tất cả vạn vật. Đảng tự vô tâm tư vạn vật, hãy để cho tâm mình không dính mắc với tất cả vạn vật xung quanh mình. Được như vậy thì lo gì vạn vật làm cho mình bị phiền nhiều. Hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Rồi bây giờ ông đưa cái ví dụ nha: thiết ngư bất phạ sư tử hống, con trong sách nó không sợ tiếng rống của con sư tử. Quý vị hiểu được cái chỗ này, con trong sách, con sư tử có rống cỡ nào thì trong sách nó quan vô gì. Thiết ngư là trong sách, bất phạ là không sợ, sư tử hống đó là tiếng gầm của con sư tử. Thiết ngư bất phạ sư tử hống, đó là một ví dụ. Còn đưa cái ví dụ thứ hai: khắc tợ mộc nhân kháng họa điểu, tức là giống như người gỗ mà nhìn con chim vẽ. Người gỗ là nói bây giờ là robot, nhân từ bây giờ là robot, ngồi nhìn cái con chim ở trong giấy. Vậy thì quý vị thấy hai cái này nó có dính dáng gì nhau không? Cái người gỗ mà ngồi đó mà ngó con chim vẽ trên giấy, con chim cũng không thần, mà người gỗ nó cũng bình thường, cái người gỗ mà đâu có cảm giác gì. Cho nên khắp tợ mộc nhân kháng họa điểu, kháng là nhìn, như người gỗ mà nhìn người ta vẽ cái con chim vẽ vậy. Mộc nhân bản thể tự vô tình, người gỗ bản chất của họ tự họ là không có tình cảm rồi. Thì con chim vẽ này cho dù nó có gặp cái ông mộng nhân thì nó cũng chẳng sợ. Họa điểu phùng nhân ở bất kinh, không có sợ. Bởi vì con chim nó là con chim vẽ, mộng nhân nhìn chim vẽ thì có gì đâu cảm nhận, mà chim vẽ mà có nhìn mộng nhân thì cũng có sợ sợ gì đâu. À, nếu như mà tâm cảnh mình được như vậy, gọi là tâm cảnh như như chỉ giá thị. Nếu tâm cảnh như vậy, tâm như vậy, cảnh nó yên vậy, tâm mình bình lặng như vậy thì sao? Lo gì không đến cái chỗ đạo của Bồ Đề. Cho nên ông có kết luận cái câu: hà lự Bồ Đề đạo bất thành. Hồi đó mình chưa hiểu, mình nhìn cái gì cũng dính mắt. Bây giờ mình hiểu rồi, mình vẫn nhìn, vẫn ăn, vẫn mặc bình thường, nhưng có thì dùng, hết thì thôi. Đến thì mình tiếp, đi thì mình tiễn. chưa tới thì khỏi chờ. Sống được như vậy tức là chúng ta sống được với cái bình an của tâm, của đạo. Vậy thì thất tình không xấu, lục dục không xấu. Bởi vì con người vẫn phải có thất tình lục dục, nhưng nếu chúng ta là người biết đây là những cái sinh khởi của tâm hành, đây là những cái ham muốn mà nó chỉ là vô thường tạm bợ, thì đừng để nó lôi kéo mình. Thế là chúng ta không cần cắt mắt, thẻo mũi, thẻo tai, dục đi đâu hết, mà chỉ cần chuyển hóa, chỉ cần chuyển hóa. Ngày xưa mình chưa hiểu đạo, mình sống rất phàm phu. Ngày nay mình hiểu đạo, mình lột được cái vỏ. Pháp Hòa hay ví dụ, mình đang ăn cơm, thấy trong chén cơm có một hột thóc, cầm hột thóc lên, mình nói là hột thóc, nhưng mà thật chất nó vẫn là hột gạo thôi, nhưng mỹ vị nó còn cái vỏ, cho nên mình gọi là thóc. Bây giờ lấy ngón tay bẻ cái thóc đó bỏ ra, bỏ cái vỏ ra thì gọi là gì? Gạo. Mà nếu mà nấu chín rồi thì gọi là cơm. Người tu của chúng ta cũng thế, chúng ta là một hạt thóc. Nếu chúng ta chưa bóc được cái vỏ của ngã chấp, của vô minh, của cái dở, bây giờ lột được cái vỏ dở đó rồi thì mình là hột gạo. Nó phiền não tức bồ đề đó, nó là hột gạo, hột cơm nấu chín gì đâu, nhưng mà tại nó còn cái vỏ cho nên mình gọi là hột. Giờ lột cái vỏ đó ra thì gọi là cơm, mà cơm thì có thể ăn. Mình là người tu, từ cái phàm muốn chuyển ra thánh. Pháp Hòa đọc lại bài kệ thơ của quan ông Bàn Long Quận: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi diệu. Thiết ngư bất phạ sư tử hống, khắp tợ mộc nhân kháng họa điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, họa điểu phùng nhân tợ bất kinh. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Tâm hải bình an với mọi vật, đừng lo mọi vật khuấy nhiễu mình. Trâu thiết đâu sợ tiếng sư tử, mộc nhân hay là robot ngồi nhìn con chim vẽ. Robot bản thể tự vô tâm và vô tình. Chim vẽ gặp mộc nhân, gặp robot, chim vẽ không hề sợ. Nếu tâm và cảnh được như như bất động, lo gì chúng ta không chứng đạo bồ đề. Cảnh vẫn đẹp, tâm mình vẫn an. Cảnh không hề làm cho mình khổ, tại tâm mình không biết đắm chìm theo cảnh, bắt buộc cảnh phải ở như này mãi mãi cho nên mình khổ. Con người còn thay đổi, hôm nay nói thương, ngày mai hết thương. Có một Phật tử phone cho Pháp Hòa ngày hôm kia trước khi đi: con đang sống với người yêu của con rất hạnh phúc. Một ngày nọ con đi làm về, con mở cửa ra, con thấy nhà dọn sạch hết, đồ đạc ảnh dọn đi hết. Ảnh chỉ để lại cho con mấy dòng chữ là: mình hết hạp nhau rồi. Cô phone Pháp Hòa, cô nói chuyện. Thì quý vị thấy không, lúc mình thương nhau, đeo đuổi, xin số phone, email, text, đủ thứ hết, tới hồi hết thương, chỉ một câu gión gọn: mình không hạp. Hiểu như vậy cho nên tất cả những gì cuộc đời này, chúng ta bình an với mọi việc, mọi sự. Khi người ta còn thương, còn thích, cái gì cũng được hết. Khi người ta hết thương, hết thích, thì cái gì cũng không được. Cái quan trọng là mình được cái gì? Được là được cái bằng lòng. Bằng lòng với tất cả quan cảnh. Thôi thì hôm nay về thăm đại chúng,
không có nói cái gì cao xa, chỉ ôn lại những gì Phật dạy và làm đậm lại cái ý nghĩa để cho chúng ta đừng hiểu lầm cái giáo pháp của Phật. Chính khi chúng ta hiểu lầm giáo pháp mới bị mạt, chớ Phật pháp không hề mạt. Chúng ta thường nói đời mạt pháp, nhưng mà giáo pháp không có mạt, bởi vì lời Phật dạy trong kinh nói mặt trời dù mọc ở phía tây, mặt trăng mọc phía đông, lời Phật dạy cũng như vậy thôi. Bởi vì cái gì? Cái sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, đều là những cái khổ. Cuộc đời này cỡ nào, bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, 50 năm trước mình sống rất còn lạc hậu, 50 năm sau này đời sống văn minh tột bực, nhưng con người vẫn còn hỉ nộ ái ố không? Vẫn còn. Thế thì hỉ nộ ái ố là cái gì rất thật trong cuộc đời. Cái quan trọng là chúng ta biết nó, đừng để nó đưa mình đi xa với cái an lạc của tự mình. Nói một cách gần gũi là xa với đạo. Nhưng mà chúng ta hiểu đạo là tôn giáo, nhưng mà Phật giáo xác định đạo là con đường dẫn mình đi tới chỗ an vui, giải thoát, chứ không phải chỉ là một tôn giáo. Nếu mình nghĩ đạo là tôn giáo thì mình cứ đi tìm biết cái tôn giáo này với tôn giáo khác. Còn đạo đã là con đường trong sáng để mình đi rồi, thì muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật, có ngày thoát ra. Thì mà trước hết là cảm ơn ông bà chủ của nơi này đã tạo duyên cho chúng ta được gặp mặt trong buổi chiều hôm nay, cũng như quý Phật tử trong ban tổ chức đã hết lòng yểm trợ cho buổi tối hôm nay. Đặc biệt là quý vị xa gần, quý bác, tất cả quý anh chị, cô chú đã vì tình thương Pháp Hòa mà đến đây để cho Pháp Hòa được thăm quý vị và chúng ta cùng chia sẻ Phật pháp với nhau. Trong thời gian chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong quý vị niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta hồi hướng, sau đó nếu có ai có thắc mắc cái chương trình gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn